Ngoài việc không sát sanh và ăn thịt ra, chúng ta còn phải tránh những nghề ác. Trong kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân, Phật dạy:
những nghề ác không nên làm, như là nghề đồ tể, nghề buôn bán súc sinh, nghề mua bán cung tên, dao, kiếm, súng, đạn, nghề bán rượu, nghề bán men, nghề nuôi heo, nghề nuôi gà, bắt cá, săn bắn, bẫy chim, bắt trăn, nghề coi ngục, nghề đánh giặc mướn, làm giặc.
Nói đến quả báo của làm nghề ác, ở trấn Nam Tường Gia Định có người dân tên Thái Lục, lâu nay lấy nghề giết chó làm kế sinh nhai. Một hôm vào lúc hoàng hôn, Thái Lục giết một con chó, rồi định đem nước sôi rưới lên mình nó để cạo lông, thì đột nhiên cảm thấy mắt mờ, tai ù, tâm thần hoảng loạn. Khi đó con chó đang nằm thở thoi thóp sắp chết, bỗng nhiên đứng lên, dùng hết sức lực cắn vào cánh tay Thái Lục không nhả. Thái Lục đau đớn ngã xuống đất, kêu gào thảm thiết. Tiếng kêu bi ai của ông kinh động đến nhà hàng xóm. Mọi người xúm lại, lấy cây cày răng con chó ra, nhưng răng ngập sâu vào thịt, không cách nào lôi ra được. Do vậy Thái Lục đau đớn nằm lăn qua lăn lại trên mặt đất, nước mắt đầm đìa, phẫn tiểu bắn ra, toàn thân rũ riệt, hai tròng mắt trợn ngược, trông thấy phát khiếp. Thế rồi ông kêu rú lên một tiếng như tiếng chó sủa, nghe rất thê thảm, rồi trút hơi thở cuối cùng, chết một cách tức tử. Câu chuyện Thái Lục giết chó, bị chó cắn chết dần dần được truyền đi khắp nơi. Những người trong trấn bàn tán xôn xao. Sự việc này xảy ra, lòng người càng tin chắc lý nhân quả, làm thiện gặp thiện, làm ác gặp ác. Kể từ đó, khi nói đến chó, mọi người đều biến sắc mặt, không còn ai dám ăn thịt chó nữa. Kỷ hiểu, Sùng Tiên Sinh bút ký có chép:
vợ chồng họ Cổ làm nghề giết bò. Về sau, ông chồng đau mù cả hai mắt, vợ thì bị bệnh da thịt cứ lở loét, chạm vào quần áo đau đớn vô cùng, ngày đêm rên la, một tháng thì chết. Thế mới biết những kẻ ưa sát sinh thường bị chết thảm. Cho nên việc nhân quả báo ứng hoàn toàn không phải là chuyện bịa đặt.
Trong quyển Hồi Hương Bút Ký có một đoạn mô tả như sau:
vào đời Thanh Tuyên Tông, năm Đạo Quang ở huyện Đào Khê, có một kẻ chuyên môn mổ thịt trâu đem bán, mà mọi người ai cũng biết, đó là Phạm Đăng Sơn. Suốt đời giết hại không biết bao nhiêu con trâu, vừa đem bán vừa để ăn. Một hôm trên không bỗng nhiên mây đen tụ lại, trời đất tối sầm, rồi mưa gió nổi lên dữ dội, sấm chớp vang rền. Ngày lúc ấy sét đánh trúng Phạm Đăng Sơn nhưng không chết, song mặt mày cháy nám, da thịt cuộn lại, đau đớn rên la, kêu rống lên một cách thê thảm, hai mắt đẫm lệ trợn lên như sắp lồi ra ngoài. Do lửa đốt nên da thịt nứt nẻ, anh ta dùng tay cạo những chỗ thịt bị rã nát, vò lại rồi bỏ vào miệng, vừa ăn vừa nói: thịt trâu ngon quá. Trải qua chừng vài tháng rồi tắt thở. Những người chứng kiến cảnh ấy ai nấy đều cảm thấy lạnh xương sống.
Nên biết rằng sự báo ứng của nghiệp sát sinh hết sức là trầm trọng, mà quả báo của nghiệp giết trâu bò, chó lại càng trầm trọng hơn. Vì chúng có công với người đời, tại sao lại nhẫn tâm giết nó để bán và ăn thịt? Vào năm Ung Chính thứ 10 đời Thanh, tại huyện Quỳ Hưng, có một người họ Ngụy chuyên nghề bắn chim. Những con chim bắn được ông đem đi bán hoặc giết để ăn thịt vô số kể. Ông cũng ưa bắt lươn, bắt cá, bắt rùa, rắn, ếch, nhái, thậm chí còn khúc cá, phá quỷ ổ chim, vân vân. Chẳng có việc ác nào mà y không làm. Có người hiền trí thấy thế khuyên ông:
này ông Ngụy, nên đổi nghề sát sinh đi làm ruộng rẫy, hoặc chọn một nghề chân chính nào đó mới tốt.
Ông Ngụy chẳng những không nghe, còn oán thiên hạ là lắm chuyện. Lâu ngày chày tháng, tội nghiệp của ông càng lúc càng sâu nặng. Sau cùng ông mắc một chứng bệnh, khắp người mọc những bọc nước lớn như trứng bồ câu, da tiêu, thịt rửa, nằm trên giường kêu la thảm thiết, mang bệnh ác nghiệt như thế trong ít ngày, rồi ông ta chết. Sau khi ông chết, hoàn toàn tuyệt tự, không có một đứa con nối dõi. Nghiệp sát quá nặng, tất nhiên phải chuốc lấy tai ương. Thế nên mọi người hãy suy gẫm mà tránh xa việc sát hại chúng sinh.
Đất Giang Tô, ở ngoại thành Dương Châu, có một người làm vườn tên là Cửu Tứ Lục. Một hôm, y thấy tổ kiến vàng, liền đi vào nhà bếp, xách ra một xô nước đang sôi sùng sục, đổ ngay xuống ổ kiến. Hỡi ơi, kiến chết vô số. Tứ Lục thấy thế cười khề khà, tỏ ra đắc ý. Tháng 8 năm sau, y làm mộng thấy có vô số kiến bò đến cắn khắp thân mình. Khi tỉnh dậy, quái lạ thay, toàn thân y nổi lên rất nhiều chấm đỏ, rồi biến thành bọc nước, làm cho y đau đớn vô cùng, kêu khóc vài ngày rồi nhắm mắt lìa đời, vô phương cứu chữa. Kiến ti nhỏ, nhưng cũng có tánh giác ham sống, sợ chết như người không khác. Thỉnh cầu đại chúng mở rộng lòng từ bi bảo hộ, chớ có tàn hại.
Vào thời Đức Phật, có một anh đồ tể tên Chuân Đá làm nghề mổ heo. Một hôm anh ta mang một chứng bệnh kỳ quái, miệng mũi lúc nào cũng tuôn ra máu mủ, đau đớn tột cùng. Sớm chiều cứ nằm trên giường rên la bi thảm, như tiếng heo bị thọc huyết. Một hôm, Phật cùng A Nan đi khất thực ngang qua, bỗng nghe từ trong nhà anh ta vang ra những tiếng kêu kinh hãi. Tôn giả A Nan hỏi Phật:
Bạch Đức Thế Tôn, tiếng kêu đó là của người hay vật mà nghe ghê gớm quá vậy? Này A Nan, đó là tiếng kêu của người đồ tể Chuân Đá, chuyên thọc huyết heo, làm cho chúng sanh đau đớn thấu trời, thấu đất, không thể chịu nổi. Do nhân duyên ác nghiệp ấy nên mắc tội khổ như vậy.
Nhân đó Phật dạy:
sát nghiệp rất nặng, chết vào địa ngục, thọ ngàn vạn khổ hình, mãn hạn chuyển làm súc sanh, nợ máu phải hoàn đền, trăm kiếp ngàn đời khó có ngày dứt.
Lâm đạo trưởng nói:
người đời tàn nhẫn đã thành thói quen, làm nghề sát săn, ăn thịt tích lũy lâu ngày đã quá sâu dày, tổn giảm phước đức. Tiếng kêu bi ai đầy oán hờn của con vật khiến cho họ gặp nhiều cảnh thiên tai, địa ách, bệnh hoạn, đói khát, giặc giã, đao binh, cướp đi mạng sống của họ. Đó là lẽ báo ứng tự nhiên của trời đất.
Nên biết rằng nghiệp sát càng nặng thì quả báo càng thê thảm. Vì thế, mọi người hãy mau thức tỉnh, nhanh chóng rửa tay đổi sang nghề lương thiện, ăn năn sám hối, ăn chay niệm Phật, bố thí phóng sanh, vun trồng cội phúc để đền bù lại những tội lỗi đã qua, mới mong tránh khỏi những tai họa truyền lại cho con cháu sau này. Nhân quả tội phước rõ ràng như thế, vậy mà có mấy ai để mắt nhìn vào? Có nhiều người đến chùa, tôi đưa kinh và băng thuyết pháp cho họ xem nghe, để thấy rõ nhân quả tội phước, làm lành lánh dữ mà tránh quả báo xấu về sau. Họ lại trả lời rằng:
con không dám xem kinh, nghe pháp, vì nghe xem qua rồi thấy mình làm việc chi cũng có tội.
Tôi nói: thật ra nghề lương thiện rất nhiều, điển hình như thợ mai, thợ mộc, thợ hồ, mua bán lương thiện vân vân. Tại quý vị chê tiền ít không làm. Chúng ta nên nhớ, cho dù có kho vàng núi bạc, thử nghĩ khi ác báo tới, rồi bị bệnh hoạn tai nạn, quan gia đòi mạng, tử thần gõ cửa, khi đó đem theo được gì ngoài hai chữ tội và phước? Đến khi ấy ăn năn đã quá muộn màng. Lại có người nói rằng:
còn bận công chuyện suốt ngày, không có thời giờ xem kinh nghe pháp.
Tôi lại nói:
quý vị không có thời giờ xem kinh nghe pháp, chớ có thời giờ xem phim, nghe nhạc, đi chơi, đọc sách nhảm nhí, ngồi nói chuyện thị phi.
Thật sự mà nói, tại quý vị không thích nên mới trả lời như vậy. Chứ khi đã muốn rồi thì ở môi trường nào cũng có thể xem kinh nghe pháp được. để tránh ác báo. Thuở xưa, Phật dạy tín nữ Mạc Lợi:
phải thường khởi lòng từ đối với tất cả chúng sanh, xa lìa sát sanh, hại vật, cố gắng tập ăn chay kỳ, tụng kinh, niệm Phật, cứu giúp mọi loài, lần hồi tiến lên cho đến khi trường chay bất sát.
Là Phật tử, ai ai cũng biết không sát sanh ăn thịt, trường chay bất sát là điều tốt, nhưng khó thực hành. Vì con người đã có thói quen sát sanh ăn thịt từ thuở nhỏ, nên bỏ ăn thịt là rất khó. Không bỏ được phải làm sao? Chuyện này cần phải quán tưởng những điều sau đây. A. Lo sợ gặp phải chiến tranh. Xin hỏi mọi người, có sợ chiến tranh xảy ra không? Nếu sợ, lúc đặt chén thịt trước mặt mình nên quán: lúc con vật bị giết, nó sợ sệt giống như con người sợ chiến tranh chết chóc đến vậy. Vì muốn tránh cảnh chiến tranh, tôi dứt khoát không ăn chén thịt này. B. Sợ bị bắt trói khi giặc cướp đến. Quán tượng bước 2. Một mai chiến loạn xảy ra, giặc đến, nhân dân bị bắt trói, thật là đáng sợ. Lúc đó nên quán tưởng: chén thịt này, con vật lúc bị người mua bắt trói dắt đi làm thịt, hình ảnh kêu gào của quyến thuộc chúng nó thật đáng tội nghiệp. Vì để tránh sự bắt trói của giặc giả, làm cho gia đình ly tán bi thương, tôi dứt khoát không nỡ ăn chén thịt này. C. Chính mình bị giết. Quán tượng bước thứ 3. Giả sử thân ta khi sắp bị người khác giết, bản thân mọi người có muốn hay không? Lúc này nên quán tưởng: sự đổ máu đau đớn của con vật khi bị đập đầu, cắt cổ, bầm sắt, hầm nấu, chiên nướng, để tránh thân mình khỏi bị kẻ khác giết hại, bầm sắt, chiên nấu, chén thịt này tôi thật không dám ăn. Nếu quán được ba pháp quán này, không những chúng ta chẳng muốn sát sanh ăn thịt nữa, mà còn phát lồ sám hối những hành vi bất thiện của mình trong quá khứ và hiện tại, đồng thời phát tâm Bồ Đề thành kính cầu xin chư Phật và Bồ Tát gia hộ cho mình đạo tâm được kiên cố, trì trai giữ giới, bố thí phóng sanh cứu độ mọi loài, để chuộc những lỗi lầm mà mình đã lỡ tạo ra.
Nói tóm lại, chúng ta phải biết sợ ác báo mà cố gắng giữ giới không sát sanh. Muốn không sát sanh, cần tu tâm từ. Muốn có tâm từ, phải ăn chay, thương người, mến vật, cứu giúp mọi loài. Giữ giới ăn chay cũng là một cách phóng sanh, trưởng dưỡng tâm từ, nêu gương cho đời. Được như vậy mới tránh khỏi cái họa bồi thường thân mạng, xương thịt, máu huyết. Lòng từ mỗi ngày thêm mở rộng, thân tâm thanh tịnh, phát sinh trí huệ, đạo quả chóng viên thành. Có như vậy mới mong kiến tạo một thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Đúng như lời Tổ đã dạy:
tất cả chúng sanh không nghiệp sát, mười phương thế giới khỏi đao binh, mỗi nhà mỗi nơi đều tu thiện, thiên hạ lo chi chẳng thái bình.
Trong kinh Thập Thiện, Phật dạy:
nếu ai xa lìa nghiệp sát, thời thành tựu được mười pháp, không còn bức não. 1. Đối với chúng sanh cùng khắp, bố thí đức vô úy. 2. Thường khởi lòng đại từ với các chúng sanh. 3. Dứt sạch tất cả tập khí giận hờn. 4. Thân thường không bệnh. 5. Mạng sống lâu dài. 6. Thường được thiên thần ủng hộ. 7. Không thấy ác mộng, thức ngủ yên vui. 8. Diệt trừ oan nghiệp, oán thù tự giải. 9. Không sợ xa đường dữ. 10. Khi chết, sanh lên cõi trời.
Nếu đem công đức đó hồi hướng về đạo vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, sau khi thành Phật, được tùy tâm Phật, thọ mạng tự tại, nên có câu:
trong thập giới sát sanh thứ nhất, người tu hành giữ đức hiếu sanh, Vật người một thể hóa thành, chẳng nên sát hại, ấy danh hành từ. Ai không sát hại sanh linh, tuổi đời trường thọ thân hình tốt tươi, mai sau hưởng được ngôi trời, hào quang chiếu sáng, trong ngoài đều soi.
Ngược lại, nếu người nào suốt đời chỉ biết giết hại, bàn tay luôn luôn đẫm máu, gây những sự chết chóc, đau đớn, oằn oại, rên la đối với chúng sanh, chẳng có một chút từ tâm. Hạ người như thế trong đại luận nói, phải gặt lấy 10 ác báo. 1. Thường chứa độc trong tâm, đời đời chẳng dứt. 2. Người đời chán ghét, mắt chẳng dám ngó. 3. Mọi loài nhìn thấy kinh hãi, tránh xa. 4. Thường thấy chiêm bao dữ. 5. Khi ngủ giật mình, lúc thức cũng chẳng yên. 6. Tổn giảm tuổi thọ. 7. Khi mạng chung chết một cách thê thảm. 8. Gây nghiệp nhơn chết yểu cho đời sau. 9. Sau khi chết, đọa địa ngục. 10. Sanh lên nhân gian bị quả báo bệnh hoạn, tai nạn, chết vì đao binh, giặc cướp, lửa cháy, nước trôi, luân hồi thường mạng lẫn nhau. Trong kinh đã nói như thế, người học đạo há chẳng sợ, hãy tự răn chừa ư. Cổ đức cũng than:
ác thứ nhất sát sanh gây vạ, tánh hung hăng đâm chém chặt bầm, chất chứa điều hung dữ trong tâm, chờ đắc thế ra tay hạ sát. Viết đến đây động lòng rào rạc, gẫm nhiều người bội bạc thâm ân. Nào kể chi là đạo quân thần, tôi giết chúa con đành sát phụ. Lúc nguy cơ tớ mong hại chủ, trò giết thầy tội ấy đáng không. Thêm chồng giết vợ, vợ giết chồng, niềm huynh đệ cùng nhau cấu xé. Cũng có lúc con còn giết mẹ, dành của tiền khúc nhục giết nhau, tranh lợi danh giết lẫn đồng bào, tình nhân loại phân chia yểm bách. Giết thú vật đầy lòng khiêu khích, tưởng rằng mình như thế là ngoan, khuyên bá gia bá tánh việc đàn, chớ sát hại mạng người như thế. Chớ giết vật đặng mà cúng tế, gẫm thánh thần đâu có tư riêng, rồi ốm đau bởi tài căn tiền, hoặc hiền kiếp làm điều bạo ác. Phải ăn năn phước điền tạo tác, lo thuốc thang khẩn vái Phật trời, nguyện sửa lòng ắt Phật giúp đời, xuống phước rộng từ bi hỷ xả. Đấng thần minh công bình trực dạ, đâu ăn lo đổi họa làm may. Mở tâm linh nghĩ đến đoạn này, điều hòa phước ấy cơ báo ứng. Chẳng biết thân còn toan chứa đựng, quả bất lành chưa trả dây thêm. Cầu cho đời sống lặng gió êm, đặng bá tánh an nhàn tu niệm.
2. Không trộm cướp. Trộm có nghĩa là thiết mưu kế, rình rập, lén lút để lấy những vật lớn như tiền của, vàng bạc, ngọc ngà, châu báu. Gian dối đủ cách như là lấn ranh đất, mua cân già, bán cân non, đo gian, đong thiếu, lừa người, cho đến vật nhỏ như mũi kim, sợi chỉ, củ khoai, trái ớt, đều phạm giới trộm cả. Cướp là ỷ mạnh, hiếp yếu, lập bè, kết đảng, giật ngang của người, hoặc cậy thế, ý quyền, làm tiền kẻ yếu là ăn cướp. Thời cơ hội, bóc chẹt người ta trong lúc lâm nguy, túng thiếu, đó là ăn cướp. Nói tóm lại, bất cứ hình thức nào do lòng gian tham lấy của người bất chánh đều là trộm cướp cả. Phật cấm trộm cướp là để trường dưỡng lòng từ. Nếu chúng ta nhẫn tâm lấy đi tài vật của người, làm cho họ phải lâm vào cảnh khó khăn, đứng ngồi không yên, âu sầu tìm kiếm, bỏ dở công việc làm ăn, có khi mất quá nhiều sinh ra buồn rầu, đau ốm, tuyệt vọng, tâm trí rối loạn, điên cuồng, tự tử. Thế là ta đã bóp chết lòng nhân từ, mà lòng nhân mất thì khó mà làm người được. Thử nghĩ mình vô ý đánh mất hay bị người ta lấy đi đôi dép, cái nón, tiền bạc, chút ít còn cảm thấy buồn phiền, ăn ngủ không yên. Tại sao ta nỡ lòng nào lấy đi của người, làm cho họ phải khóc than, đau khổ? Người đời thường nói, tiền của là huyết mạch. Nếu như nhẫn tâm lấy đi, tức là cướp đoạt xương máu, giết chết sinh mạng của người ta rồi.
Do đó, Đức Phật ngăn cấm trộm cướp, chẳng những trái với tâm từ mà còn gây nhân xấu trong hiện tại, bị cảnh tù tội khảo tra, mọi người khinh bỉ phỉ nhổ, làm xấu hổ cho mình và con cháu, đến mất tất cả nhân phẩm đạo đức, uy tín bị chôn vùi, công danh sự nghiệp ngay đó sụp đổ. Bởi vì không còn ai dám tin tưởng làm ăn hay giao phó công việc cho hạng người gian tham, tương lai chắc chắn đen tối. Lại thêm cái khổ nữa, khi đi đến nơi nào cũng bị người ta nghi ngờ quán ghét, lỡ có mất cái gì, ai lấy ở đâu cũng đổ thừa họ. Vả lại cuộc phi nghĩa làm chi nên chuyện, vào cửa trước ra cửa sau, tiêu hao mau lẹ như hoa phù dung, sớm nở tối tàn. Xem chuyện xưa cũng như nay, những phường cường hào ác bá, dơ dép của dân, lạm dụng của công, đầu trộm đuôi cướp, làm ăn phi pháp, kết quả bị luật pháp trừng trị, tịch thu hết tài sản, tay trắng vẫn hoàn trắng tay, lại để tiếng nhơ cho đời khinh bỉ. Hiện tại đã khổ như thế, đời sau lại chịu cảnh ưu sầu vì mất của, bần cùng, đói rách.
Quý vị cũng thấy có nhiều người rất khôn khéo, siêng năng, lanh lợi, làm lụng vất vả, tính toán hơn thua đủ cách, nhưng nghèo khổ vẫn là nghèo khổ. Giống như người thiếu nợ, làm ra có chút ít, chủ nợ đến lấy hết, nếu không cũng bị tai nạn, bệnh hoạn, làm ăn thua lỗ hay bị người ta giật hết của cải. Nếu lòng tham quá độ, thường bị đọa vào thân châu ngựa, trả nợ cho người. Chúng ta hãy xem qua bài kệ cảnh tỉnh của Trần Thái Tông.
Khoét vách đào tường chí những đâu, trăm mưu ngàn kế luống tham cầu, của tiền giàu có đời nay được, đời sau luôn luôn kiếp ngựa trâu.
Qua bài kệ trên, để chúng ta thấy những người tham lam, trộm cướp chắc chắn đời sau phải mang lông, đội sừng, cầy bừa, lôi kéo nặng nhọc, trả nợ cho người. Chẳng những thế thôi, còn bị đọa làm quỷ đói. Chúng ta hãy xem qua câu chuyện sau đây để thấy rõ tai hại của lòng tham. Chuyện kể thuở Phật.
Một hôm, Tôn giả Mục Kiền Liên du hành cảnh giới ngạ quỷ, thấy một con quỷ, bụng của nó to như cái trống, cổ nhỏ tờ cây kim, ăn uống không được, đói khát khổ sở vô cùng. Nó thấy ngài Mục Kiền Liên liền hỏi:
Thưa Tôn giả, do ác nghiệp gì mà tôi bị đọa làm quỷ đói, khổ sở thế này?
Ngài Mục Liên đáp:
Tại vì đời trước người tham lam, trộm cướp, thẳng tay vơ vét những của phi nghĩa, nên mới bị đọa làm quỷ đói như thế.
Qua chuyện trên, để cảnh tỉnh những người túi tham không đáy, hãy xem đó mà tự răn dạy mình. Người xưa đã từng có câu:
Nhân phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất thù.
Nghĩa là người không tốt không làm bạn, của phi nghĩa không lấy. Ôi, nhà nho còn thế, huống chi là Phật tử lại đi tham lấy của người hay sao? Kinh Thập Độ có nói: Tiền thân Phật có lúc làm người nghèo, nhưng ngài nói rằng:
Ta thà giữ đạo nghèo đói mà chết, chứ chẳng làm người vô đạo để được giàu sang mà sống. Cho nên các con thà để chặt tay, chớ lấy của quấy, vì bị chặt tay chỉ khổ một đời, còn trộm cướp bị đọa trong ba đường dữ, đời đời mắc báo không tay.
Ở đời ai cũng mong cầu cho mình được giàu sang, mà cứ gieo nhân tham lam bỏng sẻn. Chuyện đó không bao giờ có. Nếu được đi chăng, chẳng qua là hưởng dư phước của đời trước, hưởng hết rồi phải bị đọa mà thôi. Như chuyện thuở Phật, có ông trưởng giả giàu có của cải vô số, nhưng ông ta không hề biết bố thí cúng dường là gì, lại chuyên môn làm việc ác. Ngài Mục Kiền Liên lấy làm lạ, nên nhập định thấy bãi đời liên tục, ông ta không tạo được một chút phước lành gì. Nhưng không hiểu tại sao đời nào cũng được giàu sang. Ngài liền đem chuyện đó hỏi Phật. Phật bảo:
Này Mục Kiền Liên, sở dĩ ông trưởng giả độc ác kia được hưởng phúc liên tục bảy đời như thế là vì trong quá khứ ông ta tạo phước quá nhiều nên mới được giàu sang đến nay. Không lo tạo thêm nhân lành lại gây ác nghiệp tổn giảm phước đức hết đời này qua kiếp sau, bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh mà không hay biết, thật đáng thương thay.
Qua chuyện trên, để cho những ai hay than: sao tôi tu hành làm lành mà gặp toàn chuyện không may, còn những kẻ gian tham ác đức bất nhân lại được giàu sang sống lâu. Quý vị nên biết, nhân quả tuần hoàn, thiện ác phân minh, đến chậm hay mau tùy theo nghiệp lành dữ của mỗi người. Chớ vội cho là không có quả báo, mà phải tin sâu lý nhân quả để giữ vững niềm tin, tiến tu đoạn trừ hết ác nghiệp, gieo phước duyên lành cho hiện tại và vị lai, đó mới thật là người Phật tử có trí huệ nhập đạo. Kinh Pháp Cú Phật dạy:
Khi quả ác nghiệp chưa mùi, người ngu lầm tưởng yên vui mật đường. Đến giờ quả chín như thường, người ngu mới thấy chán trường khổ đau. Khi quả thiện nghiệp chưa mùi, người thiện lầm tưởng sụt sùi khổ đau. Khi quả thiện nghiệp chín mùi, người thiện mới thấy an vui tốt lành.
Muốn diệt trừ tánh tham lam trộm cướp, Phật có dạy:
Phải tự biết đủ, đừng quá tham cầu. Cần kiệm, siêng năng lo làm ăn, chân chính. Xem tất cả chúng sanh là quyến thuộc, phát tâm bố thí, sống đời thanh bạch, không tham của thế, tự nhiên diệt trừ tánh tham và được người đời tán dương ca tụng.
Như chuyện ông Tư Thành là vị quan thanh liêm, một hôm có người đem viên ngọc quý đến biếu, nhưng ông ta không nhận.
Tôi quý trọng ngài là quan phụ mẫu của dân nên mới kính tặng viên ngọc quý, nhưng tại sao ngài không nhận?
Người biết quý trọng viên ngọc thì ta cũng biết quý trọng đức thanh liêm. Nếu như nhận viên ngọc đó, ta sẽ mất đức thanh liêm, còn ngươi mất đi viên ngọc, cả hai đều mất, nên ta không nhận đâu.
Câu chuyện quan Tư Thành không nhận viên ngọc được người đời khen ngợi đến nay, sử sách vẫn có ghi lại, hoặc là thấy của rơi không lấy. Khi người ta biết được sự cao thượng đó, ai cũng khen ngợi, tin tưởng, nhờ thế làm việc chi đều được thành công tốt đẹp.
Ngày xưa Dương Lạc Tử một hôm đi xa, gặp vàng rơi giữa lộ. Sau khi tri hô nói nhiều lần mà chẳng có ai đến nhận của mất, Dương Lạc Tử lượm vàng lên rồi vội vã đem về nhà. Người vợ thấy thế nghiêm nghị trách chồng rằng: Em nghe nói kẻ chí sĩ uống nước trước phải hỏi xin, nếu người ta không cho thì không uống, và chẳng ăn cơm mời lơi. Có đầu lăng quân lại muốn giữ của rơi rớt này làm nhơ phỏng hạnh mình. Nghe vợ nói đúng lý, Dương Lạc Tự lấy làm hổ thẹn, lật đật đem vàng ấy quăng ra ngoài đồng hoang. Chuyện vợ chồng Dương Lạc Tự thấy vàng không tham, được người đời kính phục tin tưởng, nên sau này việc làm ăn mỗi ngày một phát đạt. Hơn nữa, người không trộm cướp có công đức thù thắng, được chư thiên thần gia hộ, không ai dám xâm phạm tài sản của họ và vượt qua mọi ách nạn. Điều đó quý vị cũng thấy, có nhiều trận giặc, bom đạn đốt phá, cướp bóc, thiên tai lũ lụt tàn phá, nhiều nhà đổ nát tiêu tan, nhưng có nhà vẫn còn nguyên vẹn. Như thế đủ biết, người không gian tham, giàu sống ở bất cứ nơi nào, không có gì xâm phạm được, lại không hề khiếp sợ trước nghịch cảnh và thoát nạn đắc quả. Đúng như trong Kinh Pháp Cú nói:
Thuở Phật ở thành Xá Vệ, có ông thiện nam Tiểu Ca Ná. Một hôm ông đến tịnh xá thọ bát quan trai. Khi trời gần sáng, ông ra bờ hồ súc miệng, rửa mặt. Lúc đó có tên ăn trộm chạy đến, quăng túi đồ trước ông rồi bỏ chạy. Những người đuổi bắt kẻ trộm tới bờ hồ, thấy tang vật trước mặt ông nên họ hỏi:
"Có phải ngươi là ăn trộm không?"
Ông Tiểu Ca Ná bình tĩnh đáp: "Tôi không có ăn trộm." Họ không tin, túm lấy ông đánh đập. Khi đó có nhóm nữ tỳ đi đến hồ nước, thấy thế tới can ngăn, phân giải về ông Tiểu Ca Ná là người giữ giới rất tốt. Nhờ vậy họ mới chịu buông tha. Tiểu Ca Ná đi vào tịnh xá, thuật lại với chư tỳ kheo về chuyện này. Chư tỳ kheo đem chuyện đó trình lên Đức Thế Tôn. Ngài dạy:
"Này các tỳ kheo, thiện nam Tiểu Ca Lá nhờ giữ giới, không trộm cướp mà được toàn mạng. Chúng sanh tự mình làm ác, tự mình nhiễm ô, sa xuống địa ngục, và cũng tự mình giữ giới thanh tịnh, thoát khỏi ách nạn, sanh lên nhàn cảnh, giải thoát niết bàn. Cuối thời pháp, thiện nam Tiểu Ca Lá đắc quả Tu Đà Hoàn." Nói tóm lại, người không gieo nhân trộm cướp, tức là không gây oán thù với ai, nên thân tâm được an lạc, đi đến đâu cũng được người khác tin cậy, giao phó cho mình những địa vị quan trọng, làm nên sự nghiệp. Ngoài xã hội, nếu không có người trộm cướp thì nhà nhà chẳng cần đóng cửa, của rơi không mất, cảnh tượng giành giật chẳng còn diễn ra nữa. Nhờ vậy mà thế giới được thái bình, nhân dân yên ổn, thật không có gì vui sướng hơn. Trong Kinh Thập Thiện, Phật dạy:
"Nếu ai xa lìa trộm cướp mà làm việc bố thí, thời hưởng được 10 pháp lành như sau: 1. Giàu có của cải, vua, giặc, nước, lửa và con hư không thể phá diệt. 2. Nhiều người thương mến. 3. Người không phụ gạt. 4. Không lo tổn hại. 5. Mười phương khen ngợi. 6. Tiếng tốt đồn khắp. 7. Ở trước đại chúng không hề khiếp sợ. 8. Của cải, tính mạng, hình sắc, sức lực an vui, biện tài đầy đủ. 9. Thường sẵn lòng bố thí. 10. Mạng chung sanh lên cõi trời."
Nếu đem công đức lành ấy hồi hướng về đạo vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, sau khi thành Phật, được chứng trí thanh tịnh đại bồ đề, nên có câu:
"Giới thứ nhì cấm trừ trộm cướp, vật của người chẳng được gian tham. Người tu hành của cải chớ ham, chẳng nên khởi ý lấy làm của ta. Ai không trộm cướp của ai, tự nhiên vàng bạc của tiền đầy kho. Cung đền thất bảo thật to, thân tâm vui thú không lo chi mà."
Ngược lại, trong Kinh A Hàm, Phật nói: "Nếu ai tham lam trộm cướp, hiện tại người khinh kẻ oán, tâm trí bất an, thường dướng ách nạn, bị chủ bắt giao cho quan, giam vào lao ngục, cực hình tra tấn, hành phạt đủ cách. Sau khi mạng chung đọa vào địa ngục, lửa dữ thiêu đốt, bị ngục tốt bắt trụng vào chảo dầu sôi, gươm đao đâm chặt, bỏ chỗ dơ bẩn, cối xay nghiền nát, chua chát đau nhức, đủ cách hình phạt không sao kể xiết, trải qua trăm ngàn năm như thế. Tội địa ngục vừa mãn, sanh làm ngạo quỷ đói khát, khổ ngặt không thể nói hết. Những nỗi khổ đó kéo dài đến trăm ngàn năm, hết kiếp ngạo quỷ, kế sanh làm voi, ngựa, trâu, bò, lạc đà, dê, lừa, chó, ra sức đền bù nợ người. Tội súc sanh hết, sanh lên làm người hạ tiện, nghèo cùng đói rách, lại thường bị cảnh nước trôi lửa cháy, vua bắt quan đòi, giặc dữ cướp đoạt, làm tiêu tan hết tài sản, và mong cầu việc chi đều không thành tựu. Những ai hay trộm cướp, hãy mau nghe lời Phật dạy, ăn năn cải sửa, nếu không đến khi bị tội, hối hận muộn màng." Cổ Đức kệ răng:
"Ác thứ nhì ấy là đạo tặc, lấy của người sắm ăn sắm mặc, chẳng kể công nước mắt mồ hôi, phá lương dân dạ luống bồi hồi. Ngày làm lụng đêm lo gìn giữ, trốn pháp luật, tập tành đủ thứ, nào đào tường, khoét vách, khuân đồ, tội chập chồng, đâu biết ở mô, trốn người khỏi, trốn trời sao khỏi. Nay đuốc huệ từ bi đã rọi vào thâm tâm những kẻ gian phi, hãy tu thân chừa thói vô nghì, của phi nghĩa làm chi nên chuyện. Luật nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chỉ có ngày thong thả.
3. Không tà dâm. Tà dâm có nghĩa là nói đến sự dâm dục phi lễ phi pháp. Phật dạy người xuất gia phải dứt hẳn dâm dục, vì nó là động cơ gây ra ác nghiệp, trôi lăn trong vòng sanh tử. Kinh Lăng Nghiêm dạy: lòng dục không trừ, trần lao khó ra khỏi. Muốn thành tựu đạo quả Bồ Đề, phải đoạn trừ dâm dục cả thân lẫn tâm. Còn Phật tử tại gia, Phật chỉ cấm tà dâm, nghĩa là vợ chồng có cưới hỏi chánh thức mới được ăn ở, nhưng phải biết hạn chế để giữ gìn sức khỏe, làm việc ích lợi cho đời, cấm lén lút lan chạ ngoại tình với vợ chồng con cháu người khác. Trong Kinh Bảo Tích nói: tà dâm nó tiềm ẩn rất là tinh tế, như liếc mắt đưa tình, ưa trang điểm, thích bóng sắc, nói năng hành động bất chánh, khiêu gợi lòng dục người khác, đều đồng nghĩa với tà dâm. Phật cấm tà dâm nhằm bảo vệ nhân cách để duy trì hạnh phúc trong gia đình và ngăn ngừa những tai hại đem lại sự an vui cho mọi người. Quý vị cũng từng biết, từ xưa đến nay, ái dục là thứ lửa rất nguy hiểm. Nó có sức mạnh xúi dục con người phạm biết bao tội ác, gieo nhiều thảm họa như chuyện Võ Tòng Sát Tẩu, Trụ Vương đam mê đắc kỷ, giết hại trung thần, làm cho nước mất mạng vong. Khổng Tử nói: vạn ác dâm vi thủ, nghĩa là muôn ngàn điều ác, dâm đứng đầu là vậy. Những ai đã từng nghe đài xem báo và nhìn chung quanh hàng ngày, có nhiều vụ thảm sát, bầm chặt tình địch đều do tà dâm. Không có oán thù nào bằng sự lừa dối phụ rẫy tình cảm, gây ra vô số đau thương đầy tội lỗi. Những chuyện đó xảy ra là do con người đánh mất nhân tính, chạy đuổi theo văn minh vật chất, phế bỏ hết thuần phong mỹ tục nề nếp của ông cha. Do đó, nền đạo đức xuống cấp trầm trọng, nam nữ tự do tư tình hết yêu người này đến thương kẻ nọ, lăng nhăng với những cuộc tình đầy lãng mạn.